cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị, trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến Corinto thứ nhất đoạn 11, từ câu 17 đến câu 34. Chúng ta đến một đề tài mới, đó là lễ thiệt thánh, hay còn gọi là buổi ăn tối sau cùng của Chúa Giêsu. Trong phần đầu của đoạn 11, Phaolô đã giải bài về việc ăn mặc và cắt tóc. Giờ đây, ông nói về thiệt thánh. Qua lễ thiệt thánh thể hiện mối quan hệ thánh giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nhận thấy là lễ thiệt thánh thường bị hiểu lầm nhiều nhất trong hội thánh ngày nay. Kết quả có nhiều nơi cử hành trong phương cách phạm thượng. Vì thế Phaolô nói rằng sẽ có sự đón phạt cho chúng ta trong phương cách mà chúng ta cử hành lễ thiệt thánh. Thật sự, giữa dòng các tín hữu ở Corinto có người bị bệnh và chết bởi vì phương cách họ cử hành thiệt thánh sai phạm. Họ không có nhận biết về thân thể của Đấng Christ. Tôi ưu tư là ngày nay chúng ta có nhận thức về thân thể của Đấng Christ không? Hầu hết chúng ta cử hành lễ thiệt thánh theo thói quen. Chúng ta chú ý nhiều chi tiết của nghi thức, nhưng chúng ta có nhận thức thân thể của Đấng Christ trong thiệt thánh không? Lễ thiệt thánh là sự biểu lộ cao nhất và thánh khiết nhất trong sự thờ phượng của cơ đốc nhân. Trong khi hội thánh Corinto đã hạ xuống mức thấp nhất của thế tục và thực hiện theo phương cách sai phạm. Tôi có thể kể điều này như là một sự chia rẽ thuộc linh mà Phaolô giải quyết tình trạng rất tệ hại này. Và tôi cũng có thể đặt nó vào phần chia rẽ xác thịt trong thờ tin. Có 3 trong 4 sách Tin Lành ký thuộc về lễ thiệt thánh và việc thành lập lễ thiệt thánh và được nhắc lại trong thư Corinto thứ nhất. Thật là thích thú để chú ý rằng không có chỗ nào trong Kinh Thánh truyền bảo chúng ta nhớ đến ngày sanh của Chúa Giêsu, nhưng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, được yêu cầu và truyền bảo ghi nhớ đến sự chết của Chúa Giêsu. Phaolô đã nói một lời rất quan trọng về lễ thiệt thánh trong Corinto thứ nhất đoạn 11 câu 23 và 24. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Phaolô đã nhận điều này qua sự khải thị trực tiếp. Và trong Corinto thứ nhất đoạn 15 câu 3 nói đến một sự khải thị nữa. Và trước hết tôi đã dạy dỗ cho anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Phaolô nhận được sự khải thị trực tiếp về Tin Lành và sự khải thị trực tiếp về lễ tiệc thánh. Chúa đã ban cho Phao-lô lời hướng dẫn đặc biệt liên hệ đến tiệc thánh. Xin các bạn nhớ rằng, Phao-lô không có ở trong phòng cao lúc Chúa Giê-xu ban hành tiệc thánh. Tôi thú nhận rằng, thật là khó để thấy được sự nối kết giữa những gì mà Phao-lô nói về hội thánh Cô-rinh-tô với sự kỷ niệm lễ tiệc thánh của chúng ta. Không có sự giống nhau, bởi vì hoàn cảnh khác nhau. Tiếp theo thời của Chúa Giê-xu, lễ tiệc thánh được cử hành như là một buổi ăn thông thường. Nó có thể được cử hành tại nhà và cử hành mỗi ngày. Trong sách Công vụ các sứ đồ nói cho chúng ta biết như sau. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời, đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Trong sách Công vụ đoạn 2, câu 46-47. Thưa các bạn, hội thánh tại Cô-rinh-tô theo phương cách là có buổi ăn nối kết với lễ tiệc thánh. Nó gần tương tự với lễ vượt qua được cử hành trong phòng cao. Trong khi cử hành buổi ăn tối của lễ vượt qua, Ngài lấy bánh và bẻ ra. Trong hình bóng của một buổi lễ, một nghi thức sắp qua đi, Chúa Giê-xu làm một điều mới. Từ đống tro tàn của nghi lễ sắp chết, Chúa Giê-xu dựng nên một nền tảng mới, không phải bằng đá cẩm thạch hay bằng đồng, nhưng bằng biểu tượng của thức ăn. Ngày nay chúng ta có một thói quen ăn thông công với nhau trong hội thánh. Nếu những buổi ăn này chỉ chú ý về phần thuộc thể mà thôi, thì thật là đáng trách. Trong hội thánh đầu tiên có những buổi ăn thông công được gọi là buổi tiệc yêu thương. Trong thời đó, những buổi họp sinh hoạt dẫn đến lễ tiệc thánh. Nó cần giữ sự tách biệt. Nhưng bữa ăn yêu thương luôn dẫn đến lễ tiệc thánh. Sau này, những buổi lễ này được tách biệt và chúng không còn được thực hiện trong ngày hôm nay nữa. Trong thời nay, chúng ta không có buổi tiệc yêu thương dẫn đến lễ tiệc thánh. Chúng ta không còn làm theo hoàn cảnh xấu đã xảy ra như ở hội thánh Cô-rinh-tô trước đây. Do vậy, có một bài học cho chúng ta tại đây. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 17. Trong khi tôi truyền lời cáo dụ này, chẳng phải khen anh em vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn, mà làm cho mình dở hơn. Phao-lô có lời trách hội thánh bởi vì họ nhóm họp lại với nhau mà không có sự gây dựng về đời sống tâm linh, không đem đến phước hạnh thuộc linh. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 18. Trước hết, tôi nghe rằng anh em có sự nhóm họp thánh thì sanh ra sự phân rẽ, tôi cũng hơi tin điều đó. Phao-lô không nói về nhà thờ hay tòa nhà. Ông nói về lúc người tin nhận Chúa nhóm lại với nhau. Đó là hội thánh thật. Ngày nay khi nói về hội thánh, chúng ta thường nói về nhà thờ là hội thánh. Chúng ta thường nghĩ về hội thánh Baptist, hội thánh giám lý, hội thánh trưởng lão, hay là một hội thánh độc lập nào đó ở góc đường này, góc đường kia. Có khi các tòa nhà này bị đóng cửa bởi vì không còn ai ở trong đó. Nhà thờ không phải là hội thánh, nó chỉ là một tòa nhà mà thôi. Hội thánh là những người tin nhận Chúa Giê-xu hợp lại với nhau. Vì thế, có lúc khó cho chúng ta nghĩ trong bối cảnh như vậy. Khi những người tin Chúa ở Cô-rinh-tô đến với nhau, có sự phân rẽ, có tinh thần phe nhóm mà chúng ta thấy trong đoạn 1. Giờ đây sự chia rẽ này cũng thể hiện trong lễ tiệc thánh. Sự chia rẽ vẫn còn đó. Và mời các bạn xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 19. Vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. Điều này giải thích về các nhóm tà giáo hay các chủ thuyết sai lệch. Tại sao Đức Chúa Trời cho phép các tà giáo xảy ra? Ngài cho phép xảy ra để thử nghiệm biết ai là người có đức tin chân thật. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 20. Vậy khi anh em nhóm lại một chỗ, ấy chẳng phải là tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn. Thật là rất khó khi họ cử hành lễ tiệc thánh, bởi vì họ tổ chức những buổi ăn trước đó, và trong hoàn cảnh như thế, họ không thể cử hành tiệc thánh một cách đúng được. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 11, câu 21. Bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nã mà ăn bữa riêng mình, đến nỗi người nọ đói, còn kẻ kia thì quá độ. Hành động như thế thì không thể nào khen được. Có một số người nghèo đến cùng dự tiệc, nhưng họ không có nhiều đồ ăn. Trong khi những người giàu có thì đồ ăn đầy dĩa, nhưng lại không chia sẻ cho người nghèo khó kế bên. Vì thế sự thông công bị gãy đổ, không thể nào có sự thông công trong một hoàn cảnh như vậy. Tức là họ thông công nhưng không chia sẻ với nhau, không nâng đỡ với nhau, không tương thân tương ái với nhau qua buổi tiệc đó. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 22 nói tiếp: Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc này tôi chẳng khen đâu. Nếu họ không chia sẻ với nhau trong sự thông công thật, họ nên ăn tại nhà. Những điều này đã làm gãy đổ sự thông công trong hội thánh. Có nhiều người đã say sưa trong buổi tiệc yêu thương đó. Buổi ăn của họ trong tình trạng không còn nhớ gì đến sự chết của Chúa Giê-xu. Vì thế Phao-lô nói rằng, có nên khen anh em không? Trong việc này, tôi chẳng khen đâu. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về sự khải thị mà Đức Chúa Trời đã tỏ bày với Phao-lô liên hệ đến lễ thiệt thánh. Mời các bạn xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 23. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là Đức Chúa Giê-xu trong đêm Ngài bị nộp lấy bánh. Có khi người ta nói rằng họ muốn cử hành tiệc thánh giống như Chúa Giê-xu đã làm, nhưng họ lại đến nhà thờ vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật. Nếu họ muốn cử hành cùng giờ với Chúa Giê-xu đã làm, họ phải đến vào buổi tối. Họ đến buổi tối để ăn lễ vượt qua. Đó là buổi ăn tối mà Chúa Giê-xu đã thành lập lễ tiệc thánh. Cùng với đêm đó, Chúa Giê-xu bị phản. Ngài cử hành tiệc thánh trong giờ phút đó, Ngài lấy bánh và bẻ ra. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 có 24 nói tiếp: Tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng, này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Phao-lô không có hiện diện trong phòng cao lúc Chúa Giê-xu ban hành lễ tiệc thánh. Phao-lô nhận biết về lễ tiệc thánh bởi sự khải thị trực tiếp từ nơi Chúa. Nó là đêm mà quyền lực của địa ngục hiệp lại để tiêu diệt Chúa Giê-xu. Xin các bạn hãy chú ý đến lời Chúa Giê-xu nói: trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn. Chúa Giê-xu tạ ơn khi bóng dáng của thập tự giá đang treo trước cửa sổ. Tội lỗi đang gõ cửa phòng cao. Vậy mà Chúa Giê-xu vẫn tạ ơn. Ngài tạ ơn Đức Chúa Trời. Đó là điều mà tôi và các bạn ngày hôm nay cần lưu ý. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh khó khăn. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 11, câu 25. Cũng một thể ấy, sau khi ăn buổi tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng, chén này là sự giao ước mới trong huyết ta. Hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Bánh nói về thân thể của Chúa Giê-xu bị tan vỡ, và chén nói về giao ước mới. Điều đáng chú ý, Chúa Giê-xu gọi đó là cái chén. Thân thể của Ngài là cái chén đựng huyết. Chúa Giê-xu được sanh ra để chịu chết và đổ huyết. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại cho chúng ta nhiều lần: chúng ta được tha thứ tội lỗi nhờ vào huyết báo của Chúa Giê-xu. Ngài tỏ sự nhân từ lớn với chúng ta qua huyết Ngài. Ngài không mở cửa sau của thiên đàng để đẩy chúng ta vào và che đậy bởi bóng tối. Ngài đem chúng ta vào bởi cửa trước với cương vị là con cái, bởi vì án phạt của tội lỗi đã được trả xong và đòi hỏi của Đức Chúa Trời đã được đáp ứng. Các bạn thân mến, xin chúng ta đừng quên điều này. Đức Chúa Trời đã tha thứ tội lỗi của chúng ta qua huyết báo của Chúa Giê-xu. Đây là chén, và chén này chứa huyết của giao ước mới. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì nhờ huyết báo của Chúa Giê-xu mà tôi và các bạn được tha thứ tội lỗi của mình. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 11, có 26. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Tại đây, Phaolô nói thêm một điều mới. Ông nói rằng, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Khi chúng ta cử hành lễ tiệc thánh, bàn tiệc thánh hướng về nhiều phía khác nhau. Thứ nhất, nó là lúc tưởng niệm. Phaolô nói rằng, hãy làm điều này để nhớ ta. Bàn tiệc thánh nhìn lại 2.000 năm trước đây về sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Đó là hướng về quá khứ. Thứ hai, bàn tiệc thánh cũng nói về hiện tại. Đấng Christ là đấng hằng sống. Thứ ba, bàn tiệc thánh nói về sự dấn thân. Nó hướng về tương lai. Chúng ta chờ đợi Chúa Giêsu trở lại. Bàn tiệc thánh không kéo dài mãi mãi. Nó chỉ có một thời gian. Chúng ta cử hành lễ tiệc thánh cho đến lúc Chúa Giêsu trở lại. Bàn tiệc nói về sự vắng mặt của Chúa Giêsu cho đến khi Ngài trở lại. Và điều đó, chúng ta hướng về tương lai. Chúa Giêsu dùng những vật rất dễ hư, bánh mì, nước nho. Các thứ này sẽ hư trong vài ngày. Đó là những vật yếu mềm. Chúa Giêsu dựng nên một đài tưởng niệm. Nó không phải bằng cẩm thạch, bằng đồng, bằng bạc hay bằng vàng. Nó là bánh mì và nước nho. Nhưng các biểu tượng này nói về Chúa Giêsu và nói với tôi rằng tôi chịu trách nhiệm về sự chết của Ngài. Hay nói khác hơn là bởi vì tội lỗi của chúng ta mà Chúa Giêsu phải bị hy sinh trên thập tự giá để cứu chuộc chúng ta. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 27 đến 29. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa khách công xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và quyết của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự đoán xét cho mình. Phaolô muốn nói, người nào không phân biệt thân Chúa có nghĩa gì? Nói một cách khác, bánh được dùng trong tiệc thánh có nghĩa gì? Khi nhìn lại lịch sử hội thánh, chúng ta thấy rằng hội thánh có sự khó khăn lớn khi xác định ý nghĩa này. Câu trả lời của giáo hội Công giáo cho rằng có sự biến đổi thật đã xảy ra. Khi người chủ lễ dâng bánh lên bàn thờ và cầu nguyện thì bánh đó trở thành thịt thật của Chúa Giêsu và nước nho trở thành huyết thật của Chúa Giêsu. Người Công giáo đã tranh chiến nhiều cho vấn đề này. Trong giáo hội Luther, Martin Luther đã không đi xa hơn những gì giáo hội Công giáo đã giảng dạy. Ông cho rằng thịt và huyết có trong bánh và nước, tức là qua đức tin nhận lấy bánh và nước nho, tức là nhận lấy thân thể và huyết của Chúa Giêsu. Cho đến sau này, Winley, một nhà cải cách giáo hội từ thị sĩ, ông nói rằng bánh và nước nho chỉ là biểu tượng mà thôi, và hiện nay hầu hết những hội thánh tin lành đều tin như thế. Nhưng tôi nghĩ rằng bánh và nước nho đó không chỉ là biểu tượng mà thôi, nó còn có thêm một ý nghĩa nữa. Xin mời các bạn cùng với tôi để chúng ta trở về với con đường Emmao. Chúng ta tìm thấy lời kỹ thuật trong tin lành Luca đoạn 24 về ý nghĩa để nhận biết về thân thể và sự chết của Chúa Giêsu. Hai môn đồ của Chúa Giêsu trên đường trở về nhà sau khi đã chứng kiến việc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá cách kinh hoàng và các biến cố xảy ra sau đó. Họ rất là đau buồn trên đường về và nói chuyện cùng với nhau về việc này. Ngay lúc đó, Chúa Giêsu hiện ra cùng với họ và đồng đi và hỏi họ những gì xảy ra làm cho họ buồn rầu. Vì họ nghĩ rằng người đang đi đường với họ là khách lạ, nên hai người nói về Chúa Giêsu bị xử án chết, bị đóng đinh, và sau khi bị chôn, có lời tường thuật của mấy người nữ đi thăm mộ. Và trong sách Luca đoạn 24, câu 24-32 ghi lại như sau. Có mấy người trong vòng chúng tôi đã đi thăm mộ, thấy mọi điều y như lời họ nói, còn Ngài thì không thấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, hỡi kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các ấn tiên tri nói, há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Khi hai người đã đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Giêsu dường như muốn đi xa hơn nữa. Nhưng họ ép Ngài dừng lại mà thưa rằng, xin ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy, Ngài vào ở lại cùng họ. Đang khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra và nhìn biết Ngài. Xong Ngài thoạt biến đi không thấy. Hai người nói cùng nhau rằng, khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Nổi giờ đó, họ liền đứng dậy trở về Jerusalem, gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đang nhóm lại, và nói với họ rằng, Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon. Thưa các bạn, khi Chúa Giêsu ngồi bàn ăn với hai môn đồ, Ngài đã khải thị chính Ngài cho hai môn đồ. Đó là tiệc thánh. Thưa các bạn, khi chúng ta cử hành lễ tiệc thánh, Chúa Giêsu hiện diện tại đó. Đó không chỉ là một biểu tượng, nó có nghĩa là chúng ta nhận biết thân thể của Đấng Christ. Các bạn nhận lấy bánh trong miệng, nhưng các bạn cũng nhận Chúa Giêsu Christ vào trong lòng các bạn nữa. Nguyện xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta đến với bàn tiệc thánh, và Chúa Giêsu trở nên thực hữu ở trong đời sống của chúng ta. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 30 nói tiếp: ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Nhiều người trong hội thánh Cô-rinh-tô bị đau bệnh và chết bởi vì họ cử hành lễ tiệc thánh một cách không xứng đáng, một cách không phải lẽ. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 31 đến 32: nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình thì khỏi bị xét đoán. Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Điều này nói về những người đã tin Chúa Giêsu. Chúng ta có thể xét đoán chính mình khi chúng ta sai phạm. Nếu chúng ta không tự xét đoán mình thì Chúa sẽ xét đoán chúng ta. Khi chúng ta bị xét đoán bởi Chúa thì chúng ta sẽ không bị xét đoán cùng với người thế gian. Chúa sẽ đoán xét thế gian trong tương lai. Vì thế giờ đây là lúc Chúa cần giải quyết vấn đề với con cái của Ngài. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 33 đến 34: hỡi anh em, vậy thì lúc anh em hội lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau. Ví bằng có ai đói, hãy ăn tại nhà mình, hầu cho anh em không nhóm lại để mà chuốc lấy sự đoán xét. Còn các việc khác, lúc tôi đến sẽ đoán định. Phaolô nhắc nhở hội thánh tại Cô-rinh-tô là khi họ hiệp lại với nhau để dự buổi ăn thông công và yêu thương, họ phải chờ đợi nhau, chia sẻ với nhau, hầu cho không ai bị thiếu. Hội thánh của Đức Chúa Trời ngày nay cần lưu ý đến điều này để buổi ăn thông công được vui vẻ và phước hạnh. Còn một số điều sai phạm khác có trong hội thánh Cô-rinh-tô, nhưng Phao-lô đã không giải bài hết trong thơ tín này. Ông nói rằng, khi nào đến, ông sẽ sửa đổi lại mọi việc đó. Các bạn thân mến, chúng ta cảm tạ Chúa Giêsu vì Ngài đã chết thay cho tội lỗi chúng ta. Ngài dạy những người tin nhận Ngài hãy nhớ đến sự thương khó của Ngài qua lễ tiệc thánh. Tôi mong ước rằng các bạn là những con cái của Chúa, hãy đến với bàn tiệc thánh một cách cung kính. Thân chào quý thính giả, xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu đến Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.